This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống Internet toàn cầu tại daisaigon.com. Và sau đây mời quý thính giả theo dõi phần tin phối hợp, phần tin thời sự lúc 12 giờ phối hợp ba miền với chị Mộng Lan từ Nam California, Hoàng Tính từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín và toàn thể quý thính giả. Trong buổi trưa ngày thứ tư giữa tuần hôm nay, Houston hôm nay mây xám răng đầy và sáng nay đã có những cơn mưa nhẹ ở một vài nơi. Và hôm nay thì mặt trời có thể khó ló dạng. Bây giờ là 70 độ, trời khá hầm và 73 độ là cao nhất trong ngày. Gọi là cơ hội mưa thì bây giờ không còn nữa, chúng tôi nhìn thấy mây xám thì vẫn còn nhưng mà cơ hội mưa chắc gió thổi đi đâu mất. Thành ra những ngày kế tiếp sẽ rất quang đãng và nắng chan hòa. Ngày tối nay sẽ xuống trở lạnh 47 độ. Thời tiết ở Houston thay đổi kỳ cục. Nhiều khi bạn máy lạnh hôm trước rồi hôm sau buổi chiều về lại phải bạn máy hít. Ngày mai đã cao nhất chỉ có 62 và tối xuống thấp 44. Ngày thứ 6 là 61 và thấp 45. Sang đến đúng ngày mùng 1 Tết thì cao chỉ có 59 và ban đêm là 42 độ. Và ngày Chủ nhật thì cũng rất là đẹp, 64 thấp 42. Chị Mộng Lan, California thì như thế nào?
Dạ, Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, chị Kim Thoa và anh Hoàng Tín. Nam California thì thời tiết từ giờ cho đến thứ ba tuần sau rất là đẹp, không có mưa. Với cái nhiệt độ cao nhất hôm nay là 58, thấp nhất 41. Bắt đầu từ ngày mai trở đi thì nhiệt độ sẽ vào khoảng 61-62 độ và ban đêm xuống thấp vào khoảng 39-40 độ. Và không biết cả Dallas xuống thì như thế nào, thưa Hoàng Tín?
Hoàng Tín xin chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan, chị Kim Thoa. Kính thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas và quốc của chúng tôi là khoảng 50 độ, thưa quý vị. Bầu trời có mây, có nắng, mà ngày hôm nay thì không có mưa đâu, thưa quý vị. Cao nhất là 55 và thấp nhất là khoảng 36. Cứ như vậy, cao thấp sẽ khoảng 50 mấy, 30 mấy từ đây cho đến Chủ nhật, nghe thưa quý vị. Và cũng thời tiết cũng không có mưa. Bầu trời bắt đầu ngày mai thì bắt đầu trong xanh rất là đẹp. Đó là bản tin thời tiết tại Dallas. Xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, và bây giờ thì thưa quý thính giả, bản tin thế giới đầu tiên thì vẫn có những cái vụ bạo động như là ngày hôm nay đã 25 tháng Giêng, các phiến quân Hồi giáo đã lao xe bom vào một khách sạn ở thủ đô Mogadishu của Somalia, sau đó xông vào bên trong nã súng, khiến cho ít nhất 15 người thiệt mạng, hơn 50 người khác bị thương. Thì các giới chức chính phủ cho biết rằng nơi bị tấn công là khách sạn Daya, nằm không xa dinh tổng thống và là nơi mà các chính trị gia, giới chức chính phủ và các chủ nhân doanh nghiệp thường lui tới. Và theo tin ban đầu đó, thì các phiến quân đã lao xe bom vào cổng khách sạn, rồi xông vào bên trong nã súng. Ngay sau đó một vụ nổ khác được rung chuyển khu vực, làm bị thương một số nhà báo và những người gần đó. Hình ảnh cho thấy cột khói bốc cao từ khách sạn, nhiều xe hơi và nhà cửa quanh đó đã bị phá hủy. Một cảnh sát cho biết rằng lực lượng an ninh hiện đã kiểm soát được tình hình. Và Bộ trưởng An ninh nói với các giới báo chí rằng là theo tin sơ khởi có 15 người đã thiệt mạng, trong đó có 4 nhân viên an ninh và 11 thường dân. Và 51 người khác bị thương. Một binh sĩ tại bệnh viện Medina cho biết rằng họ đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị thương rất nặng. Và nhóm Hồi giáo Al-Shabaab đã nhanh chóng nhận trách nhiệm vụ tấn công. Trước đó vào tháng 6 vừa qua, nhóm này cũng đã nhận phát động một cái cuộc tấn công ở khách sạn Nada Harbor, giết chết ít nhất là 15 người. Và nhóm Al-Shabaab này đã từng kiểm soát nhiều cái khu vực ở Somalia, trong đó có thủ đô Mogadishu, cho đến năm 2011. Mục tiêu của họ là lật đổ chính phủ do phương Tây hậu thuẫn và áp đặt luật Hồi giáo hà khắc trên toàn quốc. Trong hai năm qua, Liên minh châu Phi và các lực lượng của Somalia đã đẩy nhóm Al-Shabaab ra khỏi nhiều cứ điểm quan trọng ở đô thị, nhưng mà nhóm này vẫn hoạt động từ các căn cứ ở nông thôn. Chị Mộng Lan.
Thưa quý khán giả, Trung Cộng khuyến cáo Mông Cổ về chuyến viếng thăm của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trung Cộng ngày 24 tháng Giêng, nói rằng họ hy vọng Mông Cổ đã học được một bài học và giữ lời hứa không mời nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma trở lại sau chuyến viếng thăm của ngài vào tháng 11, khiến mối quan hệ giữa hai nước nguội lạnh. Đức Đạt Lai Lạt Ma được tôn kính như nhà lãnh đạo tinh thần ở nước Mông Cổ, đại đa số theo Phật giáo, nhưng Trung Cộng xem ngài là một kẻ ly khai nguy hiểm và cảnh báo Mông Cổ trước chuyến viếng thăm rằng việc này có thể gây tổn hại cho mối quan hệ. Trung Cộng cũng hy vọng là Mông Cổ sẽ nghiêm chỉnh giữ lời hứa của mình, đó là những từ ngữ trong ngoặc kép, không mời Đức Đạt Lai Lạt Ma một lần nữa. Ông Vương nói như vậy. Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ không đưa ra bình luận gì, nhưng Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho biết ông lấy làm tiếc về tác động tiêu cực do chuyến viếng thăm gây ra và tái khẳng định lập trường của chính phủ ông rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ không được mời nữa. Lần đầu tiên được nêu ra vào tháng 12 năm ngoái. Một tuần sau chuyến viếng thăm vào tháng 11 thì Trung Cộng áp đặt phí nhập cảng hàng hóa thô từ Mông Cổ, tính thêm chi phí vận chuyển đối với hàng hóa đi qua cửa khẩu biên giới và khu vực nội Mông phía Bắc của Trung Quốc. Mông Cổ trước đó đã nỗ lực để thúc đẩy quan hệ kinh tế với nước láng giềng phía Nam hùng mạnh của mình và sử dụng vốn đầu tư và trình độ kỹ thuật của Trung Quốc trong những dự án khai khoáng và cơ sở hạ tầng. Xin trở lại với Hoàng Tính.
Tin chào Á được Hoàng Tính gửi đến cho quý vị. Thưa quý vị, chánh tòa Bảo Hiến Hàn Quốc trong ngày hôm nay đã kêu gọi các đồng nghiệp là hãy quyết định nhanh chóng về cái việc trút phế Tổng thống Park Geun-hye vào cuối năm 2016. Quốc hội cũng đã bỏ phiếu để mà trút phế Tổng thống, thế nhưng còn phải chờ ý kiến của tòa Bảo Hiến. Định chế này có 180 ngày để mà xem xét. Chánh tòa Bảo Hiến Park Hang-chul đã kết thúc nhiệm kỳ 6 năm vào tuần tới. Một thẩm phán khác cũng sẽ ra đi vào tháng 3 này và hai người này sẽ không được thay thế trước khi một tổng thống mới được bầu lên. Do đó, tòa Bảo Hiến này chỉ còn lại có 7 thẩm phán thay vì 9. Và với nguyên tắc là quyết định của tòa phải được 2/3 thẩm phán thông qua, tức là 6/9. Do tòa chỉ còn có 7 người và bà Park Geun-hye chỉ cần được 2 thẩm phán ủng hộ là có thể giữ được cái chiếc ghế tổng thống. Trước khả năng đó thì ông Park Hang-chul cho rằng là tòa Bảo Hiến không nên đợi cho đến khi mà thẩm phán thứ hai mãn nhiệm và rời tòa vào ngày 13 tháng 3 sắp tới đây, mà phải nhanh chóng lấy cái quyết định. Và nếu tòa Bảo Hiến thông qua cái việc trước phế thì cái cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày sau đó. Và với cái tình hình như vậy thì cái cuộc khủng hoảng chính trị như vậy đã làm chao đảo Hàn Quốc, đã tác động đến cái nền kinh tế của nước này. Và theo cái Ngân hàng Trung ương của Hàn Quốc thì tăng trưởng trong quý tư của năm 2016 đã giảm sụt chỉ là 0,4% so với 0,6% của quý 3 và 0,8% trong cái quý 2. Nguyên nhân là cái tình trạng mua sắm tiêu thụ của các gia đình cũng đã giảm tuột trong cái bối cảnh như hiện nay, và ngành xây dựng cũng đã đình trệ do đầu tư giảm sút. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cũng đã dự định là tăng trưởng năm 2017 là khoảng 2.5%, thấp hơn cái tỷ lệ là 2.7% của năm 2016. Thưa quý vị, xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, Tổng thống của Philippines là ông Rodrigo Duterte ngày hôm qua đã tố cáo cơ quan điều tra trung ương Hoa Kỳ, gọi tắt là CIA, đã bí mật giàn dựng cái vụ truy quét một nghi can khủng bố khiến cho 44 cảnh sát đặc nhiệm của Philippines thiệt mạng cách đây 2 năm. Nhóm đặc nhiệm thuộc lực lượng cảnh sát của Philippines đã tiêu diệt Zulkifli Abdul là một trong những cái tên trong danh sách truy nã khủng bố số 1 của chính quyền Hoa Kỳ trong cái cuộc bố ráp ở miền nông thôn phía nam của Philippines. Tuy nhiên, các tay súng Hồi giáo đã phục kích thành công phía cảnh sát, hạ sát 44 người trong cả ngày dài đấu súng. Và kết quả điều tra do Thượng viện Philippines thực hiện đã đổ lỗi cái việc này lên kế hoạch có vấn đề và phối hợp không có ăn ý, dẫn đến tổn thất nghiêm trọng về nhân mạng. Vụ bố ráp diễn ra dưới cái thời người tiền nhiệm của Tổng thống Duterte là ông Benigno Aquino, nhằm phá hoại nỗ lực của Tổng thống Aquino muốn đạt thỏa thuận hòa bình dài hạn với cái nhóm Hồi giáo ly khai nguy hiểm của Philippines là Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro. Giờ đây thì trong các bài phát biểu tại dinh Tổng thống trước các quả phụ và thân nhân của những cảnh sát đã mất mạng 2 năm trước, Tổng thống Duterte của Philippines tố cáo rằng CIA của Hoa Kỳ chính là tổ chức đứng sau cái vụ truy sát nghi can Zulkifli. Và là cựu Tổng thống Aquino cho rằng cần phải trừ khử tay chùm khủng bố Zulkifli vì tay này đã huấn luyện những kẻ dưới trướng cái cách chế bom tự tạo để mà gây bất ổn cho tình hình của Philippines. Thế nhưng mà Tổng thống Duterte cáo buộc Tổng thống tiền nhiệm đã quyết định không tung quân tiếp viện và để đặc nhiệm chết hết vì chính quyền của Philippines không muốn đối diện với nguy cơ bùng nổ ra cuộc chiến với cái nhóm gọi là Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro. Chị Mộng Lan.
Thưa quý thính giả, Nhật Bản ngày hôm qua đã phóng một vệ tinh viễn thông quân sự đầu tiên của mình, xem như tăng cường lực lượng quân sự của lực lượng tự vệ quốc gia, trong khi củng cố một chuỗi đảo ngang theo rìa phía nam của biển Hoa Đông. Dưới chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe, quân đội Nhật Bản đã vươn ra hoạt động xa hơn các đảo nhà, trong khi Tokyo đóng vai trò lớn hơn nhằm đối phó với hoạt động quân sự đang gia tăng của Trung Cộng trong khu vực. Vệ tinh vừa phóng là một trong ba vệ tinh được gọi là băng X, được hoạch định tăng gấp 4 lần dung năng băng thông rộng, hợp nhất một mạng lưới viễn thông rời rạc quá tải và mở rộng dữ kiện liên lạc ra thêm nhiều khu vực. Nhật Bản và Trung Cộng đang vướng vào tranh chấp lãnh thổ ở biển Hoa Đông về một nhóm đảo không người ở mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Cộng thì gọi là Điếu Ngư. Hai nước cũng có mâu thuẫn về việc khai thác những mỏ khí đốt nằm chồng chéo giữa những vùng đặc quyền kinh tế và cả hai bên cùng tuyên bố chủ quyền. Nhật Bản, đồng minh chính của Hoa Kỳ ở châu Á, lo ngại rằng sự gia tăng hoạt động quân sự gần đây của Trung Cộng trong khu vực này là dấu hiệu cho thấy họ đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng quân sự từ Biển Đông kế cận như một thách thức đối với sự thống trị hàng hải của Hoa Kỳ. Vụ phóng vệ tinh ngày hôm qua đánh dấu sự tái tục thành công một chương trình đã bị đình chỉ vào năm ngoái vì gặp những cái tai nạn về kỹ thuật. Xin trở lại với Hoàng Tín.
Thưa quý vị, chính quyền quân sự Thái Lan đã thông qua một cái ngân sách khoảng 13,8 tỷ baht, tức là khoảng 380 triệu đô la để mà mua một cái chiếc tàu ngầm của Trung Cộng sau khi đã tạm ngưng cái kế hoạch này vào năm ngoái. Đó là theo lời tuyên bố của quan chức Thái Lan trong ngày hôm nay 25 tháng 1. Kế hoạch mua tàu ngầm của Trung Cộng đã bị đình chỉ vào năm ngoái do bị công luận chỉ trích và do tranh cãi về cái việc Thái Lan có thực sự cần một chiếc tàu ngầm hay không. Thế nhưng tuy nhiên, theo hãng thông tấn AFP, một phát ngôn viên của Hải quân Thái Lan cho biết các cuộc đàm phán với lại chính phủ Trung Cộng đã gần hoàn tất và một danh sách đã được thông qua để mà mua cái chiếc tàu ngầm trong vòng 6 năm tới. Và cái chiếc tàu ngầm này sẽ được dùng để mà nghiên cứu các chiến thuật cũng như là để xem lực lượng tàu ngầm có thể được sử dụng để mà chống Thái Lan như thế nào. Ngoài ra, theo một cái quan chức của Bộ Quốc phòng Thái Lan thì quân đội nước này cũng đã dành 2 tỷ baht trong 3 năm tới để mà mua thêm 10 chiếc xe tăng của Trung Cộng bổ sung cho 28 chiếc xe tăng đặt mua của Trung Cộng trong năm ngoái. Quan hệ giữa Trung Cộng và Thái Lan, đồng minh lâu đời nhất của Mỹ ở Đông Nam Á, đã được tăng cường, đặc biệt là kể từ khi mà băng giao giữa Washington với lại Bangkok trở nên nguội lạnh sau cái cuộc đảo chánh vào năm 2014. Trung Cộng đã là một cường quốc đầu tiên công nhận chính quyền quân sự sau cái cuộc đảo chánh. Trong khi đó thì Hoa Kỳ đã đình chỉ những cái khoản viện trợ về an ninh cho Thái Lan và tạm hoãn một số những cái thỏa thuận về an ninh. Thưa quý vị, xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, và thưa quý thính giả, sau một vài thông tin thương mại thì phần là thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.
Tết 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 rồi. Tết tưng bừng tại giáo xứ Thánh Phêrô Garland được tổ chức 2 ngày, thứ 6, thứ 7, ngày 27, 28 tháng 1, nhằm ngày 30 Tết và ngày mùng 1 Tết. Các gian hàng ẩm thực phong phú, văn nghệ lúc 7 giờ tối, trong 2 ngày vui xuân đặc sắc với các ca sĩ hàng đầu Minh Tuyết, Đan Nguyên, Đoan Hồ, Nguyễn Hồng Nhung, Mai Thiên Vân, Quốc Khanh, Trúc Linh, Trúc Lam, Mai Tiến Dũng, Anh Tuấn, Đức Tân, MC Giáng Ngọc, ban nhạc The Hit. Vào cửa tự do, vào cửa tự do. Vui xuân tại giáo xứ Thánh Phêrô Garland với cơ hội sổ số trúng Mercedes 2017. Trúng Mercedes 2017, giáo xứ Thánh Phêrô tại 10123 Garland Road, Dallas, Texas 75218. Ghi danh gian hàng Tết chỉ có 500 đồng cho 2 ngày. Hội chợ, bàn báo trợ văn nghệ cho giáo xứ 1.000 đồng có thức ăn và rượu. Xin gọi anh Thành 469-233-1966, 469-233-1966 hoặc Trường Sơn 972-750-0903. Hãy cùng đến để đón Tết tưng bừng tại giáo xứ Thánh Phêrô Garland.
Khuyến mãi Tết 2017 tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Collagen Nhật mua 2 tặng 1, mua 4 tặng 3. Collagen bột mua 3 tặng 1 và 2 hộp giấy. Có nhiều hàng sale khác. Bio Emathu mua 2 chai lớn tặng 2 chai nhỏ và hộp Profile Plus trị giá 50 đồng. Xin mời đến uống miễn phí Bio Emathu tại hội chợ Tết Aisha Times Square. Nhà thuốc Mậu Phước Đường chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại yến Indo, collagen Nhật, Fucodan, linh chi, sâm, dầu, thuốc dán và các loại thuốc bắc thảo dược. Mua thuốc thảo dược an toàn, hãy đến tham khảo với Mậu Phước Đường, làm thuốc gia truyền 12 đời, các thầy thuốc có bằng hành nghề tại Hoa Kỳ. Mậu Phước Đường kính chúc quý khách một năm mới sức khỏe và thịnh vượng.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: tiệm gốc gạo mới năm 2017 17.99 cent một bịch, bông cúc 9.49 cent một chậu, cây tắc 24.99 cent một cây, bông huệ 8.99 cent một bó, cá chim vàng 2.89 cent một pound, bò bắp 2.99 cent một pound, thịt bò thăn dây 4.99 cent một pound, xương gà 39 cent một pound, cocorico 2.49 cent một dây, nước mắm mực 99 cent một chai, chim cút 6.99 cent một vỉ.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng. Nhiều mặt hàng giá hạ, điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185, xin kính mời.
thèm ăn bánh xèo quá. Giờ mà có một tô mì nóng thiệt tuyệt. À, em nghe nói XO Lounge có món mì bò ngon lắm. Và cũng có bánh xèo nữa.
Vậy hai chị em mình đến đó đi.
Nhà hàng XO Lounge trong khu Cali Sài Gòn Mall mở cửa từ 10h30 sáng đến 7h30 tối.
Nhiều món ăn ngon như bún bò, hủ tiếu, mì, cơm, bún.
Đặc biệt, có mì bò và bánh xèo bảo đảm ngon không đâu bằng.
XO Lounge đang cần người chạy bàn. XO Lounge trong khu Cali Sài Gòn Mall, điện thoại 972-322-6726. 972-322-6726, xin kính mời.
Thích nệm cứng, quen nệm kim đan, hãy đến Teletron nằm thử nệm thiên nhiên Amante 100% làm tại Italy.
Amante là nệm cứng chống đau lưng tuyệt hảo do Magniflex phối hợp với Đại học Florence, Florence, Italy nghiên cứu đặc chế cho thể trạng của người Á Châu. Warranty 20 năm tốt hơn nệm kim đan rất nhiều chỉ có tại Teletron.
Đang có chương trình trade-in nệm cũ 500 đồng, xin hãy nhanh chân.
Teletron là nơi duy nhất có nệm Magniflex Virtuoso làm từ lông cừu, lông lạc đà, bờm ngựa và các chất liệu dùng cho space suit của phi hành gia. Có ấn chứng NASA là bộ nệm handmade luxury tốt nhất thế giới 100% Italy. Chỉ 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm, không đau, không tiền lời, tặng iPad.
Teletron trong khu chợ Hồng Kông, Grand Ferry 972-660-8999.
972-660-8999.
Bước vào mảnh đất thần châu ngàn năm, tràn đầy trí huệ cổ xưa và vẻ đẹp vĩnh hằng. Những anh hùng đã đi vào huyền thoại, chính nghĩa chói sáng và cổng trời rộng mở. Nền văn minh đã bị đánh mất nay được tái hiện một cách huy hoàng trên sân khấu Shen Yun. Shen Yun sẽ trở lại với Dallas Forward từ ngày 23 tháng 1 đến 5 Tây tháng 2 năm 2017. Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên lạc số 817-586-6517. 817-586-6517 hoặc vào trang web shenyun.com/tx.
Bốc thăm trúng nhẫn đẹp, bốc thăm trúng nhẫn đẹp trị giá 1.250 đồng tại tiệm hộp xoàn Massimo Jeweler ở Fisco. Chương trình này chỉ áp dụng cho quý khách nghe trên đài 1600 AM đến để ghi phiếu bốc thăm trúng thưởng một chiếc nhẫn vàng trị giá 1.250 đồng vào ngày mùng 1 Tết Việt Nam thứ bảy 28 tháng 1 để có thể ghi danh phiếu bốc thăm. Xin mời ngay bây giờ đến tiệm hộp xoàn Massimo Jeweler tại Fisco gần Stone Ride Central Mall. Mọi chi tiết xin gọi 4963628786 tiệm thứ hai ở Red Ride Mill Mall. Điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt mhjsaigon.com. Max Samio Jewelers có rất nhiều hộp xoàn, nhẫn, vòng vàng, mặt dây chuyền, các loại đồng hồ Rolex, wrestling đẹp sang mà giá cả rất phải chăng. Bốc thăm trúng nhẫn đẹp, bốc thăm trúng nhẫn đẹp.
Ông bà ta thường nói mua đồ phải chính hiệu, làm người phải chính đạo. Gần đây có nhiều chỗ treo đầu dê bán thịt chó. Xin quý khách hãy tin tưởng đến với Ba Lẹ Gallen, chánh hiệu con nai vàng.
Ba Lẹ Gallen dành bất hư truyền, chất lượng tuyệt hảo, chuyên sản xuất các loại giò chả, bánh mì, giò sống, bánh bao trên 30 năm kinh nghiệm từ Việt Nam sang Mỹ. Đặc sản gồm giò chả, giò lụa gói lá chuối, giò bì, giò thủ, các loại giò Huế, chả chiên, quế nướng, giò sống, giò lụa thường mua 5 tặng 1. Các loại bánh mì thịt, pate, đặc biệt bánh mì baguette bơ dài, bánh bao làm mỗi ngày. Tại Dallas, Ba Lẹ chánh gốc chỉ có một tiệm tại Gallen, 3526 West Warner Street, Gallen, Texas 75042, điện thoại 972-276-6665.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý khán giả, trở lại với thời sự buổi trưa với tin Hoa Kỳ ngày hôm nay thì thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị để ra lệnh xây bức tường dọc theo biên giới với Mỹ Tây Cơ và áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với những người được phép vào nước Mỹ, theo lời một số giới chức chính phủ và các chuyên gia về di trú. Tổng thống Trump dự trù sẽ ký các sắc lệnh đầu tiên liên quan đến vấn đề di trú trong cái chuyến thăm Bộ An ninh Nội địa trong ngày thứ Tư hôm nay 25 tháng Giêng. Và những hành động này được tiến hành theo lời hứa của ông đã được lập đi lập lại trong chiến dịch tranh cử, rằng ông sẽ thắt chặt các biện pháp an ninh để bảo vệ đất nước. Hiện nay thì chỉ có hàng rào ở một số khu vực biên giới, và Tổng thống Trump còn hứa là sẽ buộc Mỹ Tây Cơ phải trả kinh phí xây dựng bức tường này, cách này hay cách khác. Ông nói rằng là thoạt tiên Quốc hội sẽ ủy quyền cho chính phủ trả kinh phí xây tường, và sau này chính phủ của Mexico sẽ phải hoàn trả lại cái khoản kinh phí trên. Mexico thì nhiều lần tuyên bố sẽ không trả tiền xây bức tường này. Và Tổng thống của Mexico là Enrique Peña Nieto sẽ đi thăm tòa Bạch Ốc vào tuần tới. Những người mà biết rành về các lệnh di trú cho biết rằng Tổng thống Trump đang cân nhắc việc ngưng nhận người tị nạn trong 4 tháng và cấp nhập cảnh vào Hoa Kỳ ít nhất là 30 ngày đối với bất cứ ai đến từ Iraq, Iran, Libya, Syria, Somalia, Sudan và Yemen. Lệnh cấm này được cho là dành cho các trường hợp ngoại lệ đối với những người thuộc các thiểu số tôn giáo tại quốc gia mà họ đang phải đối diện với chính sách đàn áp. Tổng thống Trump thường dùng các cuộc tập hợp trong chiến dịch tranh cử để chỉ trích chính sách nhận người tị nạn vào Hoa Kỳ. Bởi vì ông Trump bảo rằng Hoa Kỳ không hề biết những người này là ai. Ban đầu thì ông đề nghị một cái lệnh nhập coi như cấm nhận người từ các quốc gia Hồi giáo và đã bị chỉ trích mạnh mẽ. Sau đó thì ông đã đổi thành cấm những nước mà có liên quan đến khủng bố. Dưới thời của cựu Tổng thống Obama thì Tòa Bạch Ốc cho biết rằng ưu tiên hàng đầu là bảo vệ người Mỹ trong lúc cố gắng giúp đỡ những người không bị buộc phải rời quê hương của họ vì chiến tranh khủng bố và bất ổn chính trị. Và chính quyền Obama nói những người tị nạn là những người bị sàng lọc kỹ lưỡng nhất khi mà nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Họ bắt buộc phải qua kiểm duyệt an ninh gắt gao, bị rà soát bởi các cơ quan công lực và tình báo và phải qua các cuộc phỏng vấn rất kỹ trước khi được phép vào Hoa Kỳ. Với nhiều người tị nạn, tiến trình này đôi khi mất tới 2 năm. Và trong năm ngoái, Hoa Kỳ đã nhận khoảng 85.000 người tị nạn, trong đó có hơn 112.500 người Syria. Và ông Obama đặt mục tiêu cho năm nay đó, bắt đầu vào tháng 10 là nhận 110.000 người tị nạn. Chị Mộng Lan.
Thưa quý thính giả, Tổng thống Donald Trump có ý định giữ giám đốc của cơ quan FBI là ông James Comey lại trong chức vụ của ông. Một người nắm rõ quyết định này cho biết ngày 24 tháng Giêng như vậy. Giữa lúc có tin cho biết rằng giới chấp pháp và các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đang xăm soi những phụ tá của ông Trump về mối quan hệ của họ với Nga. Ông James Comey theo đảng Cộng Hòa đã bị phe Dân Chủ chỉ trích dữ dội vì loan báo chỉ 11 ngày trước cuộc bầu cử 8 tháng 11 rằng FBI đang điều tra thêm những email liên quan đến việc ứng cử viên Tổng thống đảng Dân Chủ Hillary Clinton sử dụng máy chủ cá nhân. 4 ngày sau cuộc bầu cử thì bà Clinton ở nơi riêng tư đã đổ lỗi cho ông Comey về việc bà thất cử. Bà nói với những nhà tài trợ rằng ông Donald Trump đã có thể sử dụng những phát biểu của giám đốc cơ quan FBI về những email này để công kích bà trong ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử. Chủ nhật tuần vừa qua thì ông Comey nhận được một cái bắt tay nồng ấm và một cái vỗ nhẹ vào lưng từ ông Donald Trump trong một buổi tiếp tân tại Tòa Bạch Ốc. Thứ ba thì ông Trump không xác nhận là ông James Comey sẽ ở lại hay không khi ông được hỏi về việc này trong một cuộc họp với những giám đốc điều hành hàng đầu của ngành công nghiệp xe hơi của Mỹ tại Tòa Bạch Ốc. Tin tức về ông James Comey tiếp tục tại chức được báo New York Times loan tải đầu tiên. Bài báo còn cho biết rằng ông Comey đã nói với những đặc vụ hàng đầu của ông rằng ông Trump đã yêu cầu ông tiếp tục giữ chức vụ mà ông đã nắm giữ kể từ năm 2013. Giám đốc cơ quan FBI được bổ nhiệm cho nhiệm kỳ là 10 năm nhưng có thể bị tổng thống sa thải bất cứ lúc nào. Ví dụ, cựu tổng thống Bill Clinton vào năm 1993 đã sa thải ông William Sessions sau một phúc trình của cơ quan giám sát nội bộ của Bộ Tư pháp tiết lộ hành vi gọi là trái đạo đức của ông như sử dụng máy bay của cơ quan FBI cho những chuyến đi mang tính cá nhân.
Kính thưa quý vị, giới phân tích của Quốc hội Hoa Kỳ đã cho biết là cái thiếu hụt ngân sách liên bang khi mà Tổng thống Trump nhận bàn giao là ở mức 559 tỷ Mỹ Kim trong lúc mà tiềm năng kinh tế là ổn định. Ước lượng của thẩm quyền không phe phái đó là phòng ngân sách của Quốc hội hay được gọi là CBO đã xác nhận là kinh tế tiếp tục ổn định với khả năng tăng trưởng GDP là 2.3% năm nay và tỷ lệ thất nghiệp ở dưới 5%. Lương định của CBO là phù hợp với các dự kiến trước, công nhận cái thiếu hụt ngân sách là một cái vấn đề dai dẳng, có thể trở nên tệ hại hơn và trở thành một cái lực trì kéo cái kinh tế nếu mà không kiểm soát được. Xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, và cảm ơn chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín cùng với Kim Thoa trong một thời sự buổi trưa hôm nay. Chúc cho bữa trưa của các anh chị và quý thính giả ăn thật là ngon miệng và vui tươi. Chúng ta hẹn nhau trong chương trình này ngày mai.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Dallas 1600 AM.